các bạn đang nghe câu chuyện Tiểu thư phế vật thật yêu nghiệt của tác giả Bồ Đề Khổ Tâm, diễn đọc Lâm Tử Ban. Truyện được phát hành trên 2vblog.com, quyển 1, chương 14. Tỷ tỷ, nghe nói tháng sau chính là thời gian tứ đại gia tộc tỷ thí. Mạc Phong vừa ăn cơm vừa nói tin tức mới nghe được. Tứ đại gia tộc tỷ thí, tộc cô Thiên Diệp tỏ vẻ mờ mịt. Biết ngay là tỷ không biết mà. Tứ đại gia tộc nắm giữ kinh tế Kỳ Phong Thành, nhưng gia tộc phải có bài danh. Mỗi 10 năm, tứ đại gia tộc sẽ tiến hành một cuộc tỷ thí giữa những đệ tử từ 15 đến 25 tuổi. Đại vị của gia tộc căn cứ và kết quả của cuộc tỷ thí. Tỷ thí có sơ tí, thí chính là hỗn chiến. Sau đó mỗi lô đài còn lại 20 người sẽ biết bước tiếp vào luân thí, hai người đấu với nhau. Sơ thí năm nay, chúng ta sẽ sơ thí với quý gia, cho nên đến lúc đó, họ sợ đệ sẽ đối với tỷ. Mặt Phong có chút lo lắng nhìn độc cô Thiên Diệp. Độc cô Thiên Diệp dùng đầu đũa gõ vào đầu hắn. Tiểu hài tử không cần nhíu mày. Đừng gọi đệ là tiểu hài tử, tỷ chỉ lớn hơn đệ 2 tuổi thôi mà. Mặt Phong kháng nghị. Lớn hơn một ngày cũng là lớn. Độc cô Thiên Diệp không để ý. Nè, đệ không cần lo lắng cho ta. Tủ luyện thật tốt, luyện đang thật tốt nghe biết chưa? Thôi, đệ đã hỏi thăm. Ở quý gia, người có huyễn đặc cao nhất là Quý An Bình, 24 tuổi, đại huyễn sư cấp 1. Người lần trước chúng ta đụng phải là Quý An Dương, 20 tuổi, huyễn sư cấp 5. Quý Linh Nhi, 16 tuổi, huyễn sư cấp 1. Khi hỗn chiến không thể dùng huyễn thú, nếu không tỉ thử họ nói chuyện với ngũ gia coi có thể không tham gia hay không. Ta đã biết, ăn cơm đi. Đầu của Thiên Diệp không nói lời nào, bắt đầu dự tính kế tiếp theo. Cuối cùng, nàng cũng quyết định đi tìm ngũ cửu cửu rồi lên kế hoạch. Kết quả, nàng chưa tìm cửu cửu, nàng đã phái người tới tìm nàng. Buổi chiều, Độc Cô Thiên Diệp đi vào thư phòng của ngũ cửu cửu mặc kiếm. Sau khi thông báo thị vệ cho nàng vào. Độc Cô Thiên Diệp bước vào, nhìn người ngồi sau thư án, gương mặt cương nghị, trường bào màu trắng. Nhìn qua ông chỉ có hơn 40 tuổi, để đem sản nghiệp của kinh doanh của Mạc gia lại tại Kỳ Phong Thành khuyết trương lớn mạnh. Tức là cửa cửa của nàng, số lần gặp mặt của hai người trong 10 năm nay có thể nói là đếm trên đầu ngón tay. Có chuyện gì sao? Đầu của Thiên Diệp nhìn Mạc Kiếm, lạnh lùng nói. Mạc Kiếm cứng đầu nhìn thân thể nhau bé trước mặt. Ngồi đi. Đầu của Thiên Diệp ngồi vào ghế đối diện với ông. Có chuyện gì thì nói đi. Không để ý đến giọng điệu không kiên nhẫn của nàng, Mạc Kiếm sờ cằm nói. Nghe nói con thám mặt cúc trong một chiêu. Đúng thì sao? Muốn ra mặt thay cô ta? Đọc dựa lưng vào ghế, giọng điệu nàng có chút khinh thường. Con có thể tu luyện, đây không phải là câu nghi vấn. Thì sao? Trong giọng đọc của Thiên Diệp kinh ngạc một chút, sắc mặt cũng thay đổi. Mạc Kiếm nhìn đọc của Thiên Diệp biến không sợ hãi, trong lòng âm thầm tán thưởng, đỡ cho một đứa trẻ trấn định. Hắn giả vờ ho khan một chút. À không có gì. Tháng sau là cuộc tỷ thí giữa tứ đại gia tộc. Con nghe qua rồi chứ? Ta muốn con đứng đầu trong tỷ thí. Hả? Cô Thiên Diệp thiếu chút nữa là té từ trên ghế xuống. Muốn phế vật A Cửu đứng đầu bảng là sao? Rất kinh ngạc. Mạc Kiếm nhìn phản ứng của độc cô Thiên Diệp, trong lòng cười trộn một chút. Như vậy mới bình thường. Như vậy mới bình thường thôi. Ông không biết suy nghĩ của ông kỳ lạ lắm sao? Ta là phế vật A Cửu. Hơn nữa, nhìn ta nhỏ bé yếu ớt như vậy, ông cảm thấy ta dựa vào cái gì mà giúp ông mặc giúp mặt ta? Độc cô Thiên Diệp khinh thường. Nhìn rõ độc cô Thiên Diệp đã 15 tuổi, nhưng nhìn qua lại giống tiểu hài tử 12-13 tuổi. Nhìn thấy hận thù trong mắt nàng đối với mặt ta, trong lòng mặt chiếm ngủ vì tập trần. Ông nhắm mắt lại trên mặt đầy rằng co. Thật lâu sau, ông mở mắt nói, con có muốn biết năm đó vì sao ta lại mang con đến Kỳ Phong Thành không? Còn có thể vì sao? Có phải là do ta không thể tu luyện, làm một phế vật, làm cho mặt sai các ngươi mất mặt sao? Cô Thiên Diệp châm biếm. Không, con sai rồi, nha đầu, không phải như con nghĩ đâu. Mặt chiếm như đập vô Thiên Diệp, giống như lo lắng, không biết có nên nói chân tướng cho nàng biết hay không. Nhìn thấy ánh mắt kiên định của nàng, cuối cùng ông cũng quyết định. Nam huynh đệ chúng ta đều là nam tử, chỉ có mẫu thân con là một nữ nhi, đây là nhỏ nhất, cho nên mọi người luôn luôn sủng ái mẫu thân con. 17 năm trước, mẫu thân con 20 tuổi ra ngoài luyện tập ở sơn mạch Miễn Miễn với một nam tử, lại nảy sinh tình cảm với hắn. Hắn chính là phụ thân con, bởi vì thân phận của phụ con thân con không rõ ràng, mẫu thân con lại có hôn ước với phong gia ở Đế Đô, cho nên chúng ta không đồng ý cho hai người bên nhau. Mẫu thân con bỏ nhà trốn đi bằng vô âm tính, chúng ta cũng vô hạnh cùng có hối hận vì hành động cương ngạnh lúc trước đã bức mẫu thân con bỏ đi. Chúng ta đã từ hôn với phong gia, cũng cực lực tìm kiếm mẫu thân con, nhưng cũng vẫn như mò kim mấy đáy biển. Không nghĩ 4 năm sau, mẫu thân con lại mang theo con trở về. Lúc đó con mới 3 tuổi, mẫu thân con giao con cho chúng ta rồi lại đi tìm phụ thân con. Sau đó thì không trở lại về nữa. Lúc đó Phong thiếu gia bị từ hôn, hắn thường mở con, mẫu thân con vô cùng. Chúng ta sợ hắn biết đến sự tồn tại của con, hắn sẽ làm hại con, cho nên lần khảo nghiệm năm đó, thân thể con không thể tu luyện, chúng ta liền thuận nước đẩy thuyền con đưa con tới Kỳ Phong Thành. Vì muốn đảm bảo sự an toàn của con, ta cũng đến Kỳ Phong Thành. Mấy năm nay, Phong gia chưa từng thả lỏng cho mạng ta chúng ta. Chúng ta không dám quá quan tâm con, cho nên cũng mặc kệ. Cũng không nghĩ tới, con cũng bị chịu khổ. Độc Cô Thiên Diệp trầm mặt không lên tiếng. Trong lòng kinh hãi nhưng mặt vẫn không có biểu tình gì. Trời Mạc Kim nói xong, khẽ cười. Tại sao ta phải tin lời ngươi? Bạch Cúc quý giết ta không chỉ là một lần. Mạc Cúc làm việc lỗ mãn, tính tình không tốt, mà Mạc Liên thì thành thục trầm ổn. Cho nên ta nói chuyện này cho Mạc Liên, để Mạc Liên coi chừng nó. Nói cách khác, Mạc Liên luôn bảo hộ con. Mạc Kim nhớ khi nói cho Mạc Liên biết Độc Cô Thiên Diệp không thể tu luyện, khuôn mặt nho nhỏ tràn đầy kháng nghị, nói mình sẽ bảo hộ mùa mùa đáng thương này. Có cách mỗi lần vào hay ngồi vào tiểu viện của nàng, Mạc Liên chưa từng khi dễ nàng như Mạc Cúc, Mạc Liên chưa từng khi dễ nàng như Mạc Cúc, có cách biểu tình của nàng ta lại kỳ quá như vậy. Bởi vì Mạc gia liên hợp với các gia tộc khác làm ảnh hưởng rất nhiều sản nghiệp của chúng ta. Tại Đế Đô, tình huống nó không thể kiểm soát, mọi bước đi đều rất gian nan. Cái sản nghiệp của Kỳ Phong Thành cũng bị ảnh hưởng, có thể chúng ta sẽ rời khỏi Đế Đô. Cho nên lần tỉ thí lần này, chúng ta nhất định phải thắng. Nhưng thiên phú của các đệ tử đồng trang lứa không xuất chúng. Mạc Liên 19 tuổi cũng chỉ là huyễn sư cấp 4, cấp bậc của các đệ tử các khác cũng không cao. Mà quý gia lại có quý an bình là đại nguyễn sư cấp 1, cho nên ngươi tìm ta, ngươi dựa vào cái gì mà tin tưởng ta sẽ đứng nhất? Độc Cô Thiên Diệp cắt ngang lời nói của Mạc Kiến. Lần trước con đang thắng Mạc Cúc trong một chiêu, Mạc Liên lại nói với tai biến hóa của con, nó luôn chú ý tới con. Tuy rằng chúng ta không biết dùng biện pháp gì để che giấu uyển lực của con, nhưng tao nghĩ nó tìm con vì tin tưởng con. Mạc Kiếm tiếp tục nói, nếu có thể ta cũng không muốn đẩy con lên đầu, nhưng với tình huống hiện tại ta không còn cách nào khác. Hai người lâm vào trầm mặc. Thật lâu sau, Độc Cô Thiên Diệp nói, ta sẽ cố gắng, nhưng ta không nắm chắc kết quả. Nói rồi nàng bươi liền bước đi. Con có thể cho ta biết cấp bậc của con không? Đến lúc đó, ông sẽ biết. Nói xong, Độc Cô Thiên Diệp mở cửa bước đi. Trên đường trở về, nàng mơ hồ nhớ rõ, Mạc Kiếm đã thật sự đến Kỳ Phong Thành sau này không lâu. Thân là trực hệ, lại là đệ đệ của gia chủ đương nhiệm. Hắn hoàn toàn không cần đến nơi xa xôi này, ở lại đây 10 năm. Nếu Mạc Kiếm nói thật, tình huống của Mạc gia hiện tại không mấy lạc quan. Hơn nữa vì cha mẹ nàng nên mới lâm vào hoàn cảnh này. Đối với một gia tộc luôn tìm cách bảo hộ mình, nàng không thể trơ mắt nhìn nó suy sụp. Đứng nhất sao? Vậy thì nàng sẽ đứng nhất.